hộ niệm trước xác chết. Nếu cái xác đang còn nằm trước mặt mình, thì khi dùng cái niệm A-di-đà bằng cách đọc xù xì, nhỏ nhỏ trong miệng, chẳng hạn, vừa đọc vừa nhìn vào cái trung tâm năng lực Ajna, ngay cái chỗ giữa trán đó, hay là ngồi tại chỗ có cái xác của họ, rồi nhắm mắt niệm A-di-đà Phật. Và phóng cái niệm đó ra đằng trước mặt của mình, hay là dùng câu chơn ngôn đọc một hồi thì nếu có duyên sẽ thấy thần thức của họ đang lang thang ở đâu đó, tiếp tục đọc cho đến khi họ vào vùng ánh sáng là ngon lành. Hỏi: người chết đạo Công giáo mà mình niệm Phật thì có khiến thần thức họ thêm bực mình rồi nổi sân si không? Trả lời: họ không biết gì hết, là vì cái công thức tôn giáo hàng ngày của họ chỉ là những suy nghĩ rất là ấu trĩ và không có một tác động nào trong lúc họ đối diện với cái chết của chính họ cả. Cho dù là một người vô thần nòng cốt, cho đến một anh chàng sùng đạo nào đó, thì khi chết họ đều được coi lại cuốn phim cuộc đời của họ. Cuốn phim đó sẽ đứt phim khi tâm của họ bị dao động bởi những tình tiết nào đó. Họ sẽ giận dữ hay thất vọng, ê chề hoặc xấu hổ, và như vậy họ sẽ không còn có thể coi tiếp cuốn phim đó nữa, mà chỉ còn cái hình ảnh cuối cùng đó, nó ám ảnh mà thôi. Ngay lúc đó mà có một người nào đó dùng cách thức phóng mạnh cái niệm đó ra đằng trước mặt, nhìn vào trung tâm năng lực Ajna, phát tâm dũng mãnh cố giúp người này, thì người này sẽ cảm thấy chấn động và chính họ sẽ nghe một tiếng nói trong không gian. Họ sẽ không còn cách nào khác là theo tiếng nói đó để mà đi theo mà thôi. Ngay lúc này, họ không có thời giờ để nhớ lại rằng mình là con chiên hay là mình đã quy y với ai cả, ngoài cái tiếng nói trong không gian này. Hiện tượng này sẽ xảy ra với bất kỳ một ai, cho dù đó là một đại đức, một thượng tọa, một linh mục hay một ông vô thần. Mặc dù rằng ở ngoài đời dân chúng cho rằng mình đạo cao đức trọng, cho dù rằng họ có phong chức cho mình là thầy trụ trì này nọ, cho dù rằng họ trao tặng mình những bằng này cấp kia, thì khi chết mình cũng vẫn phải đối diện với cuốn phim bất hủ này, và mình sẽ bị những tình tiết đó nó lôi cuốn. Và một khi đã bị lôi cuốn thì ai cũng như ai. Sự thật nó dã man như vậy đó. Tất nhiên là vì người tiếp dẫn chỉ ngồi một đống đó và nhắm mắt lại im lặng trì niệm danh hiệu hay trơn ngôn, thì chỉ có người có tha tâm thông thì mới biết mà thôi. Còn bàn dân thiên hạ thì mỉa mai: ôi trời ơi, cái đồ hư thụi, đáng lục tán giá người ta bội rỗi mà cứ ngồi đó mà ngủ gục. Cái đồ hư thúi, đang lúc tan gia người ta bấu rối mà cứ ngồi đó mà ngủ gục. Hỏi: tác hại cũng như sự lợi hại, nếu một người dùng cách của chú để làm chuyện này. Trả lời: chẳng có tác hại gì cả. Là vì mình dùng câu niệm Phật để tiếp dẫn họ, hay là mình dùng câu chơn ngôn để tiếp dẫn họ thì cũng chỉ là một. Nếu hội đủ nhân duyên thì được, còn không thì thôi. Thế nào là hội đủ nhân duyên? Xin thưa rằng, khi nghe tin buồn đó thì mình thấy nặng nề, áy náy, khó chịu, và nhất là muốn giúp họ một tay trong việc tiếp độ. Không có tác động trên thì không làm được, vì nạn nhân với mình không có nhân duyên. Sự áy náy và nặng nề trong tâm thức của mình càng mạnh, thì nhân duyên càng sâu dày, còn bàn về tâm lực mạnh hay yếu thì không có chuyện đó trong vấn đề độ tử. Tại sao? Xin thưa là vì đã ra tay tiếp độ thì ai cũng như ai. Ngay lúc này chỉ còn là đối tượng chứ không còn người tiếp dẫn nữa. Cũng y như là các y sĩ trong phòng cấp cứu vậy. Họ làm việc một cách cấp bách và không hề thấy mình. Trong trường hợp đầy đủ nhân duyên, một giờ hay vài giờ chỉ làm một cái vèo là hết. Làm xong thì mệt nhoài, nên đi kiếm cái gì đó để ăn cho lấy lại sức. Hỏi, lại thắc mắc là khi tứ đại tan rã, các căn đã hoại thì thần thức người chết cảm nhận những tác động của môi trường qua sự dao động của tâm thức, chứ không bằng những âm thanh sắc tướng như người còn sống. Trả lời, thần thức là cái linh hồn đó, có nghĩa là cái thân xác của họ y như lúc còn sống, nhưng nó lại ở dạng khí. Mà ngoặc, người có thần nhãn thì chỉ thấy một cái đám khói màu xanh da trời, tròn vo như cái thúng vậy. Người có thiên nhãn thì sẽ thấy hình ảnh của đương sự rõ ràng hơn. Nếu là một người kém, thì quần áo của họ là y như họ sinh hoạt bình thường vậy. Nếu là một người có thiện tâm, thì là áo choàng theo kiểu áo ngủ kín đáo của mấy cô đó. Cho nên họ cũng vẫn có thể nghe và thấy y như là mình nằm mơ vậy đó.